8 tháng 3 năm 2004, như thường lệ sáng Chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 144. Theo tôi thì mình học trong cái thời gian mình học về đây là nhiều cái pháp môn thiền dữ lắm rồi đó chứ. Nhưng mà nghe nói hình như là trong miếng giấy này ai hỏi gì về thiền đó nè. Thì thôi thì từ từ học rồi mình tự nó sáng ra rồi thiền. Chứ giờ miếng giấy mà dài dữ vậy đó, không có thì giờ để giải riêng vậy ha. Cái chữ thiền là tư duy tu. Thì trong này biết bao nhiêu cái đề để mình làm cái đối tượng để tư duy. Mà mình biết tư duy, mà mình tư duy rồi nó tỏ sáng cái chân lý, mình nhận thức được chân lý, thì đó là thành tựu của thiền rồi đó. Chứ nó không có cái gì ghê gớm lắm. Thiền thì không phải là ngồi, vì ngồi trong cái lúc ngồi không có thiền. Bởi vì thiền là tư duy, nó thuộc về cái lĩnh vực trí tuệ của tinh thần. Cho nên là ngồi thì không có thiền. Mà cái người thiền thì không cần phải bắt buộc phải ngồi. Do vậy cho nên là tuần qua tôi có nói đó mà. Là ngồi mà để tìm thiền thì là không hẳn có thiền. Mà thiền thì là không nhất thiết phải ngồi. Và ngồi để mà tìm Phật cũng không có Phật. Vì Phật không phải là do ngồi mà có. Những cái điều mà mình khó nghe như vậy đó, mà mình tư duy để rồi mình nhận thức được cái lý lẽ trong kinh dạy cái gì, rồi mình ứng dụng trong cuộc sống của mình cho nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, để mình nhận thức về chân lý, thì coi như là kết quả của thiền đấy. Thành ra là đại để là mình vừa vào kinh đây, vừa học mà vừa tu thiền. Hằng hà sa số cái điều kiện, cái đầu đề để cho mình tư duy, mà tư duy sáng tỏ tức là thiền vậy. Bây giờ tiếp tục. Bữa hổm là cái câu hỏi của Cao Quý Đức Vương. Phật khen rằng lành thay Cao Quý Đức Vương. Ông vì lễ chúng sanh, vì sách tấn các Bồ Tát mà hỏi Phật những cái điều như vậy. Ông đã gần gũi vô lượng chư Phật quá khứ, thành tựu công đức trí tuệ thẩm thâm mới có thể hỏi Như Lai như vậy. Người trời Sa Môn, Bà La Môn chưa có ai có thể biết những cái diệu nghĩa sâu xa đó. Tức là cái vấn đề nhất xuyến đề sao lại có thể thành Phật được. Nếu thành Phật được thì sao lại gọi họ là nhất xuyến đề, vân vân. Cái bài trước mình học đó. Thì Phật nói rằng câu hỏi đó rất là sâu sắc. Phật trả lời này, Cao Quý Đức Vương, tất cả các pháp đều không có tánh cố định. Đây là một cái đầu đề mà tôi cho rằng là toàn thể Phật tử chúng ta đọc câu đó thôi để làm cái đầu đề, gọi là cái đối tượng sở quán để mình tu thiền đấy. Tất cả các pháp đều không có tánh cố định. Đức Phật trả lời cao quý Đức Vương như thế. Bởi vì nếu mà nó có tính cố định á, thì nhất thiện đề là nhất thiện đề, không bao giờ thành Phật được, không có khả năng thành Phật. Nếu các pháp mà có tính cố định á, thì tất cả chúng sanh không có khả năng thành Phật. Đừng nói chi như là Thế Tôn đã dạy, tất cả chúng sanh đã thành Phật, đang thành Phật và sẽ thành Phật. Tất cả chúng sinh là chúng sinh mà sẽ thành Phật, có nghĩa là không có tánh cố định, cho nên mới chuyển hóa từ cái bất thiện nghiệp, những cái ác nghiệp của thân khẩu ý, từ cái ác nghiệp mình chuyển hóa lần lần trở thành thiện nghiệp, từ thiện nghiệp chưa toàn diện cho tới cái thiện nghiệp mà nó hoàn toàn thành tựu được. Ba la mật thân khẩu ý đều thành tựu được những cái thiện nghiệp mà nó đạt tới cái đỉnh cao của nó là ba la mật, là trọn vẹn là thiện nghiệp chứ không còn lộn xen lẫn ác nghiệp, thì lúc đó là con người thành Phật đó. Nhất thiên đề chuyển hóa trở thành ra thành Phật này. Và vì tất cả pháp không có tính cố định, cho nên Như Lai mới dạy rằng là nhất thiết pháp vô ngã. Cái câu đầu tiên của cái bộ luận Đại Thừa Bách Pháp, Thiền Thân Bồ Tát nói như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Như là Đức Thế Tôn dạy trong các kinh, tất cả pháp đều không có tính cố định. Vì không có tính cố định cho nên tất cả pháp vô ngã. Chứ nếu nó có ngã là nó cố định rồi. Nó vô ngã thì đương nhiên nó là không có tính cố định. Vì vô ngã cho nên nó mới phải chịu cái theo cái sự chuyển biến của vô thường. Đấy, cái lý luận của người ta nó vậy đó. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô thường cho nên nó bất tịnh. Vì vô thường vô ngã bất tịnh cho nên là hễ là pháp hữu vi thì khổ thôi. Làm kiếp con người sống trong cái hiện tượng hữu vi của vạn pháp, mà mình là một con người, là một hiện tượng hữu vi trong vạn pháp, thì phải vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh. Và cuối cùng vạn pháp giải không, không có gì. Cho nên trên đời này ai có được cái gì đâu. Kim tự tháp, gươm gốm của Ai Cập có gì đâu. Những cái gì của Tần Thủy Hoàng làm, rồi cuối cùng Tần Thủy Hoàng có được cái gì đâu. Những cái lăng tẩm kiên cố từ lâu nay, nếu mà biết nhìn vào đó thì nhìn đó toàn là đầu lâu và xương máu của nhân dân của nước đó. Đế Thiên Đế Thích cũng đầu lâu và bao nhiêu xương máu mới thành tựu được những cái kỳ quan thứ 8, thứ 7 gì đó, chứ không có gì ghê gớm lắm đâu. Cho nên nhìn bằng cái đạo nhãn á, bằng cái tuệ nhãn á, thì mình thấy tất cả pháp đều là không có tánh nhất định. Ở thiền là vậy đó. Thiền vậy đó, ngồi kiểu nào cũng thiền được, không cần kiết già. Ngồi ngoài bờ ruộng, chỗ cỏ nào nó mềm mềm, nó về thòng hai cái chân ở dưới cái bờ ngồi rất là sướng. Mà tư duy như vậy là thiền rồi đó. Và vấn đề là mình tư duy mà mình có thấy được cái thực tướng của vạn pháp, có nhận thức được cái lẽ thật gọi là chân lý của vạn pháp hay không. Thành ra đối với cái câu như vậy mà hồi mấy mươi năm trước là tôi đọc tôi không thấy giá trị đâu. Phật dạy này cao quý Đức Vương, tất cả các pháp đều không có tánh cố định, cho nên nhất thiện đề cũng không có tánh cố định. Đó là một cái lý luận. Nhất thiện đề là một pháp trong các pháp, mà tất cả pháp không có tánh cố định thì nhất thiện đề là một pháp trong vạn pháp, cho nên cái gọi là nhất thiện đề cũng không có tánh cố định. Cái cách lý luận như vậy đó. Vì vậy cho nên nhất thiện đề có khả năng thành Phật. Vì không có tánh cố định Cho nên nhất thiện đề có thể thành Phật. Căn lành thì có thể dứt mất, mà Phật tánh thì không dứt hài lòng. Thiện nè, mấy câu này là thiện mệt á. Căn lành thì có thể dứt mất, mà Phật tánh thì không thể dứt mất. Bởi vì căn lành có hai thứ, trong và ngoài, mà Phật tánh thì không phải trong cũng không phải ngoài, nên không bị dứt mất. Ai tìm căn lành ở đâu được? Tìm căn lành thì là một là do ngoại cảnh mà nó làm cho con người phát huy ra cái căn lành, hay là từ nơi nội tâm tư duy cái vấn đề thiện và bất thiện mà sinh trưởng ra căn lành. Còn Phật tánh thì không phải ở nội tâm tư duy mà cũng không phải ở ngoài. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, nó hiện hữu, nó tồn tại từ, nghĩa là không luận thời gian. Hiện hữu là tồn tại, không có ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai, mà vĩnh cửu, bất sanh và bất diệt. Tôi nhắc đại chúng nha, khi nào mà Phật còn dùng cái từ ba đời, quá khứ và hiện tại, vị lai, đó là thế giới tất đàn đó. Là vì cái nhận thức của đa số mọi người là có ngày hôm qua, có ngày nay, có ngày mai, có năm ngoái, có năm nay và có năm sẽ tới. Dựa vào cái nhận thức chung của tất cả nhân loại là như thế. Cho nên tùy thuận để cho nhân loại để khái niệm nhận thức về chân lý. Mà lúc đó Phật nói có ba đời chư Phật hay là ba đời nhân quả. Thế kỳ thật, để nhất nghĩa đế, cái từ ba đời hoàn toàn không có ý nghĩa. Như gốm vậy đó. Tại sao nó không có ý nghĩa? Là vì không gian vô tận, thời gian vô cùng này, ta mà định nghĩa ba đời được là do chúng ta chỉ dựa trên cái hành tinh hệ là quả đất, mặt trời, mặt trăng và quả địa cầu này. Chứ trong khi không gian vô tận, thời gian vô cùng, ta mà nếu mà ta đi hung hút cả hàng tỷ tỷ năm ánh sáng, thì nhìn lại cái ánh sáng mặt trời mà ta thấy rằng nó sáng ghê gớm này đây nè, nó chỉ là một cái li ti như ngôi sao trên trời ban đêm vậy. Do vậy cho nên cái mà mình gọi là ba đời là dựa trên cái hiện tượng của hành tinh hệ mặt trời, mặt trăng và quả đất đang quay, quay 12 tiếng thì gọi là đêm. Mà bên mà nó đối chiếu, đối diện với, đối chiếu với mặt trời thì gọi là ngày. Do vậy mà tách cái hành tinh hệ mặt trời, mặt trăng và quả đất này ra thì cái từ ba đời không có. Ghê gớm cái chữ đó đó. Học đạo Phật là tư duy, là thiền, thiền vậy đó, thiền để nhận thức chân lý mà. Cho nên cái từ thập phương thường trụ tam bảo là thế giới tất đàn. Chiều theo mọi người mà Như Lai nói vậy thôi, chứ làm sao có thập phương. Tôi dựng một cái cây ở đây, tùy theo cái chỗ đứng của các vị mà tôi nói, rồi tùy theo cái la bàn của khoa học chế ra mà tôi gọi là đông là tây, là nam là bắc, là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, đây là trên, đây là dưới. Mà kỳ thật trên không hề có trên và dưới cũng không hề có dưới. Đông tây nam bắc cũng vậy. Cho nên thập phương ta bảo đó là thế giới tất đàn, nói mà chơi. Chứ đệ nhất nghĩa nói như vậy là không trúng. Thiền là vậy đó. Vì tất cả pháp đều vô tánh, mà vô tánh thì không có lấy cái gì làm cái căn cứ thực để mà gọi đó là đông, là tây, là nam, là bắc, là trên, là dưới. Trời cha ơi, tôi đọc rồi, tôi nói tôi thiền rồi, tôi sướng lắm đó. Thật sự là tôi thiền rồi, tôi sướng dữ lắm đó. Nó rỗng rang vô cùng, nó nhẹ nhàng vô cùng, nó không có nặng nề. Không có nặng nề vấn đề phương hướng gì nữa hết. Không vấn đề trên dưới gì nữa đó. Càng không có cái ý tưởng mà cầu nguyện để sanh lên. Kết rồi sanh lên. Lên đâu? Không có lên. còn làm tội xuống đọa địa ngục, xuống cũng có cái chỗ để xuống. Mà dưới con mắt của tôi hiện giờ là con người ta có thể vừa địa ngục, vừa ngạ quỷ, vừa súc sanh một lượt ngay trên cõi sống này. Đó là chuyện có thật. Vừa là người, vừa là trời, vừa là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật trong một con người. Kinh điển gọi là nhất tâm cụ thập pháp giới. Kinh Hoa Nghiêm gọi là nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Người nào muốn biết ba đời mười phương Phật nên quán cái tính của pháp giới tất cả duy tâm tạo. Do vậy cho nên không có cái vụ bạch trên dưới, và cũng có đi xuống để gọi là địa ngục, đi lên gọi là lên thiên đàng hay là cực lạc gì hết. Mà pháp giới là nhất chân. Cho nên khi nào mà cái mà hữu hình, hữu tướng thì cái đó đạo Phật gọi là thuộc về pháp hữu vi. Đối lại, cái mà có hình có tướng nó phát xuất từ cái chỗ bản thể của nó là vô hình vô tướng, phát xuất từ cái thực tướng của nó là vô tướng. Thế thì từ cái bản thể vô hình vô tướng mà nó duyên khởi ra cái có hình có tướng, thì cái gì thuộc về có hình có tướng thì gọi là hữu vi. Còn cái bản thể thanh tịnh mà vô hình vô tướng thì gọi là vô vi. À, nó rất là rõ ràng, thiền là cái đó đó. Hữu vi này không bao giờ rời cái vô vi mà có, ngược lại vô vi cũng không bao giờ có cái vô vi mà không có cái hữu vi. À, do vậy cho nên là cuộc sống cái kiếp của con người theo đạo Phật các bạn, cứ làm chơi, ăn chơi, học chơi, hành chơi, làm việc chơi, cất nhà cất cửa ở chơi, và cũng làm ăn chơi như vậy, tất cả đều là chơi hết. Rồi đọc một cái câu mà của một huynh đệ của tôi đó, huynh đệ này cư sĩ thôi, đường đời muôn vạn nẻo, không có cũng không không, nghĩa là khi mà có học Bát Nhã Ba La Mật rồi á, là mình thấy rằng không có cũng không không không, là vì cái tính chất duyên sinh như quyển của giảng pháp. Hỏi người làm gì đó, một chữ, chơi. Đấy, cho nên tất cả đều là chơi, làm chơi, ăn chơi, buồn ngủ, ngủ chơi, đói thì khát thì uống chơi, bệnh hoạn thấy khó chịu uống viên thuốc chơi, mà không hết phải không, cứ chết chơi. Rất hay, thiên là vậy đó. Tôi nói hoài, chừng nào mà những vị Phật tử mà nghe tôi nói mà nó quen đi, nó chai lì cho tới đổi nghe nó chết mà không sợ, thì đó là tôi đã thành tựu đạt yêu cầu của tôi rồi đó. Chứ mà các vị học hỏi nhiều rồi, nó nghe 15 năm rồi mà cái từ chết không được nói trong nhà, ở trong nhà của ta không được nói cái từ chết vì ta sợ nó lắm. Cái đó là không được đó nghe. Coi như là 15 năm trời nghe, cúng tiền không dám lấy, đem tiền cũng không dám ăn. Ăn như thế nguy hiểm vô cùng, lấy cái gì mà đền đáp lại cho các vị đây? Tức là, nói cách khác là các vị học như vậy là không có kết quả gì hết. Cho nên cái từ tất cả pháp vô tánh Phật dạy đấy. Vì vậy mà nhất thiết đề là một pháp trong vạn pháp, cho nên nhất thiết đề cũng vô tánh. Vì vậy nhất thiết đề có khả năng chuyển hóa những cái nghiệp bất thiện cực ác của mình để rồi lần lần đi tới vô thượng bồ đề như tất cả mọi người khác. Chỗ đó hay lắm mà. Hỏi như vậy cái này có ý kiến này có mới mẻ lắm không? Không, bữa mình học rồi. Vua A Xà Thế là một cái người thuộc về nhất thiện đề đấy chứ. Vậy mà Đức Phật cho một cái to thuốc sanh tử đoạt mạng thang mà A Xà Thế nhận thức được cái tính là tội tánh bổn không, do tâm tạo ha, là Như Lai cho một cái thanh thuốc đó, là vua A Xà Thế sám hối rồi là nhẹ nhàng, là tội chướng được tiêu trừ. Thành ra căn lành không dứt được, Phật tánh thì có trong có ngoài, cho nên Phật tánh là căn lành thì có trong có ngoài, cho nên căn lành có thể dứt được chứ, còn Phật tánh thì không dứt được. Rồi thiện đó, Phật tánh là cái gì mà không dứt được? Thế thì Phật tánh đó, tức là pháp tánh. Pháp tánh tức là Phật tánh. Đây mình ôn lại nè ha, đây là mình học rồi mình ôn đó. Phật tánh và pháp tánh không hai. Vậy thì Phật tánh là cái gì? Pháp tánh là cái gì? Là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vũ trụ, trong đó kể cả của hữu vi, và cái tánh đó là của cả hữu vi và vô vi. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên của các cái pháp hữu vi gọi là pháp tánh. Tánh thanh tịnh bản nhiên của vô vi gọi là Phật tánh. Vì cái tánh thanh tịnh đó bên bậc hữu vi đó mà, thì có một con người mà sanh ra thì nó sẵn sàng, tánh đó là tánh của con người. Giống như hư không vậy, tánh thanh tịnh bản nhiên của hư không bây giờ, đây là hiện giờ không có hư không nè, mà dỡ cái này ra là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hư không đó, nó len vào tức khắc mà không bao giờ đòi điều kiện nào. Đây cũng không hề có hư không, mà hãy vừa dỡ cái này ra là hư không len vào tức khắc, mà cũng không có lý do và không cần điều kiện. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên về vô vi pháp cũng như vậy, khi có một hữu tình thì cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó nó len vào như hư không len vào trong cái bình này vậy. Do vậy cho nên là bên cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vô vi pháp gọi đó là Phật tánh. Cái tánh đó trường tồn, vĩnh viễn, hiện hữu, tồn tại, mà không nói rằng tồn tại trong cả quá khứ hiện tại Như Lai, không nói nha. Lúc nào nói, mà lúc nào nói cái đó là gọi là nói chưa đúng. Hiện hữu tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Do vậy cho nên cái Phật tánh nó bất sanh, bất diệt, bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập, bất đoạn, bất thường, và bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đấy, cái đầu đề đó thiền rất là sướng. Phải thiền thấy cho được cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Thế thì đó là thuộc về pháp vô vi. Phật tánh tức là cái vô vi vậy. Nó là bất sanh, bất diệt, bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập, bất đoạn, bất thường, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Trong đó nó vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới, nải chí, vô ý thức, giới, vô minh, diệt vô minh tận, nải chí, vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập, diệt đạo, vô trí, diệt vô. Đó là vô vi pháp, đó là Phật tánh, đó là Như Lai. Bởi vì sao? Vì Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở sở khứ. Như Lai là gì? Là đi không chỗ từ, đến không chỗ tới. Như Lai là cái nghĩa như bất động, hiện hữu và tồn tại, vô thủy vô chung. Phật tánh là cái đó, cho nên Phật tánh không có dứt mất. Thiện căn thì có sanh có diệt, có trong có ngoài, cho nên thiện căn có thể có dứt mất, còn Phật tánh thì không dứt mất. Mà nhất xuyển đề thì trên nguyên tắc đạo lý của nhà Phật nói tất cả chúng sanh đều có thành Phật, thì nhất xuyển đề là một chúng sanh, cho nên nhất xuyển đề cũng có quyền, có khả năng thành Phật. rất là rõ ràng. Đạo lý Phật đó rất rõ ràng. Thành ra học kinh Phật phải tập lý luận. Lý luận cho nó vững thì mình mới nó mới hiển lộ chân lý. Mà lý luận cho vững rồi là ai nói một câu nào mà nó lệch chân lý ha, nghe biết ngay tức khắc. Ai hỏi câu nào đó là chân lý điểm nào là biết ngay tức khắc, không có gì khó hết. Căn lành, ý thứ hai căn lành, Phật dạy rằng căn lành có hai thứ, hữu lậu và vô lậu. Đấy, căn lành có trong ngoài, rồi giờ hữu lậu và vô lậu. Phật tánh chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, nên không bị dứt. Nếu những thứ bị dứt thì có thể trở lại được. Nếu không trở lại được thì không gọi là dứt. Dứt rồi trở lại được gọi là nhất xiển đề. Phàm tội tứ trọng ngũ nghịch, quỷ bán đại thừa cũng chẳng cố định như vậy. Vì nếu cố định thì những hạng người này vĩnh viễn không có cơ hội được vô thượng bồ đề. Mà Phật dạy những người này có khả năng được vô thượng bồ đề vì Phật tánh không nhất mật. Và cái tánh của những thiên đề không cố định. Sắc thanh hương vị xúc nhận đến vô minh, ấm nhập xứ giới 25 cõi, 4 loại sanh, tất cả pháp đều không có tướng cố định. Câu này đây là thiền, mà để ý mà thiền cái câu này. Sắc thanh hương vị xúc, tức là 6 cái món mà đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân ý. Sắc thanh hương vị xúc nhận đến vô minh, ấm nhập xứ. Ấm tức là ngũ ấm, nhập tức là lục nhập, xứ tức là thập nhị xứ, giới tức là thập bát giới. 25 cõi, 4 loại sanh. 4 loại sanh là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Và nói chung là tất cả pháp đều không có tướng cố định. Nói chung là những cái từ này nè, sắc sanh hương vị xúc nè, là lục trần nè, dẫn đến là ngũ ấm nè, lục nhập, thập di xứ, thập bát giới, 25 cõi nè, gọi chung là tam giới, tức là cái cõi đời mà nó thuộc về hữu vi pháp mà chúng ta đang sống. Chúng ta đang sống đây là sống ở trong một cái thế giới hữu vi, thuộc về hữu vi pháp. Hữu vi pháp nó phát xuất từ ấm, ấm tức là ngũ ấm đó, ấm lục nhập, thập di xứ, thập bát giới, rồi thất đại, rồi gộp chung hết lại thành 25 cõi. Gộp chung lại thành 25 cõi, mà 25 cõi đó tức là tam giới. Gộp chung ở trong là một từ nữa, gọn lại là tam giới. Thì đều không có tướng cố định. Vì vậy mà tổ Quy Sơn á, Quy Sơn nói một câu gọn, cho nên là học rồi nó mê. Chỉ có những người không có cố ý học, chứ cố ý học rồi nó mê dữ lắm. Tổ Quy Sơn nói nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả danh, bất dụng tương tâm tấu bạc, đảng tình bất phụ vật, vật khởi khởi ngại nhân, nhậm tha pháp tánh châu lưu, mạc đoạn mạc tục, văn thanh kiến sắc cái phải tầm thường, giá biên na biên ứng dụng bất khuyết. Tức là nội ngoại, nội pháp và ngoại pháp. Người tu hành phải tận tri bất thật, phải biết cho rõ, biết cho cùng tột rằng nội pháp cũng như ngoại pháp. Nội pháp tức là ngũ uẩn lục nhập, còn bên ngoài ngoại pháp là thập thị xứ, thập bát giới. Phải tận tri bất thật. Vì sao vậy? Vì ngũ uẩn lục nhập thập thị xứ thập bát giới và 25 cõi đều thuộc về pháp hữu, hữu vi thì cái tánh bất thật giống nhau, y nhau. Cái tánh không cố định một thứ. Chỉ từ tâm của chúng ta biến khởi mà thôi. Cho nên tâm sanh cố chủng, chủng pháp sanh, mà tâm diệt chủng, chủng pháp diệt. Để chúng ta sanh ra thì cái tâm mà sanh, sanh cái tâm chấp đắc á, chấp nhân, chấp ngã, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, thì nó có tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Rồi nó có cái tướng nghĩ nộ ai cụ ái ô dục. Thế cái tâm chúng ta không sanh đó mà. Nhất tâm bất sanh là dạng pháp câu tức. Tâm ta không sanh, không có ý niệm chấp mắt, thì dạng pháp dầu có đó, nhưng mà coi như không có gì hết. Cái này khó đó nha, cái này là phải tu đó. Cái tâm mà không sanh, cái tâm chấp mắt đó mà, thì dạng pháp dầu có đó mà giống như không có. Cho nên theo tôi biết là Như Lai khi mà thành đạo rồi đó, chứng đạo rồi đó, là nhất tâm bất sanh, không còn cái ý niệm tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả nữa. Cho nên sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần và thập nhị xứ, thập bát giới vẫn còn nguyên đó, mà Như Lai Thế Tôn vẫn có bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng. Là tại vì nhất tâm bất sanh thì dạng pháp dầu hiện hữu đó, đối với ai thì nó có đấy, nhưng mà đối với Phật thì cầu tức coi như không có gì. Do vậy cho nên tôi nói những người nào có điều kiện kinh tế vững vàng rồi mà lại là tuổi lớn trên 60 hoặc là 70 càng hay. Kinh tế vững vàng rồi thì là một cái điều kiện, mình tu rất là tốt. Có tiền tháng mấy trăm triệu gì đó ha, nhà cửa thì có rồi, con cái thì không có, hoặc có đã đi ngoại quốc hết rồi, mà đứa nào cũng giàu ha. Nói chung lại là kinh tế mà ổn rồi đó bà. Nghèo thì hơi khó, phải chịu khó. Cho nên là vấn đề là vậy, vấn đề là có thật mới vượt được, được đạo. Vì vậy nên là tôi mới nói một cái hên của tôi nè. Nãy có một bà tới cái chỗ tôi đó, mà tôi thấy bà có cái vẻ gì ngại ngại. Tôi hỏi bà có việc chi. Bà cầm 50 ngàn ra, bà đòi cúng. Tôi hỏi bà cúng với lý do gì. Bà nói rằng là tôi cúng bởi vì tôi thọ với Bồ Tát. Hỏi chứ mấy lúc này bà có nghe giảng ở đâu? Nói đi nghe thì chùa Xá Lợi. Thì tôi mới nói trong bụng mà thôi, nếu nghe chùa Xá Lợi tại sao cúng tôi? Thế là lầm rồi. Vậy là do thọ giới Bồ Tát mà tới đây tụng giới hay là cái lễ gì đây? Vậy thì bà đi qua văn phòng đây, cúng ở đây, hoặc cúng cho chùa, cho các sư ta truyền giới Bồ Tát cho bà, hoặc là cái gì trong chùa đây chứ không phải là tôi. Thì đúng y như vậy, té ra là cái chỗ này ta thọ giới Bồ Tát, ta thao thiệt đây nè. Nếu mà hồi nãy mà tôi sớm sát như người ta đó, không tôi lộn cái đó rồi là tội nghiệp bà già biết bao nhiêu. Tôi không nhận. Tôi biết rằng không phải cái vai trò của tôi là thọ nhận cái này. Mà nói đúng, xin lỗi mà nói ha, tôi nhìn thấy bà già có vẻ chưa rõ, chưa rành về cái việc chùa chiền, cái chỗ nào cúng sao. Chứ mà tôi nhận vậy là tiêu của ta hết 50 rồi. Đấy. Rồi tới chừng ta kiếm cái chỗ mà ta thọ với Bồ Tát đây á, thì là hết tiền rồi. Rồi làm sao mà ăn sao, nói sao đây? Cho nên tôi thấy rằng là cái phước của tôi nó nhỏ vậy mà nó gom lại nó còn là do chỗ đó. Không ăn tiền tầm bậy bạ được. Nên là mới thích thì đây chứ đâu có gì. Hỏi vài câu là biết rằng tiền này không phải thuộc phạm vi của mình được thọ dụng thì không ăn. Chứ không phải là thấy tiền mắt sáng rỡ kiểu đó. Tôi bây giờ đòi tảng lờ tôi nhận cái rồi thì tới cái chỗ mà người ta cúng thiệt đây nè, cái chỗ ta thọ giới đây nè, còn tiền đâu nữa mà nói chuyện, phải là rắc rối cho người ta không? Cho nên là nghe là biết liền. Hỏi mấy lúc nay bà nghe pháp đâu? Nó nghe rằng sẽ lợi. Hỏi vì sao bà cúng tiền tôi? Nói không ra. Rồi té ra thì bà đi thọ với Bồ Tát. Vậy là Bồ Tát là không phải lãnh vực của tôi rồi. Đi tìm cái lãnh vực này mà cúng. Đúng y như vậy. Cái câu đó khó lắm đó nha. Sát thân nhân vị xúc nè, các vị thuộc chưa? Rồi, nhận đến vô minh, chứ nhận đến là sao? Là gì á? Ngũ quẩn, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới. Đó là thuộc cái phạm vi của tứ diệu đế, của tứ diệu đế. Mà vô minh là thuộc cái phạm vi giáo lý của thập nhị nhân duyên. Đấy, giáo lý tập nhân duyên, giáo lý của Trung Thừa, nó có vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử. Tại vì cái câu đó nó gộp lại giáo lý cả Nhân Thừa, cả Thanh Văn Thừa, cả Trung Thừa nữa đó, cả Duyên Giác Thừa đó. 25 cõi, 4 loại sanh. Tất cả pháp đều không có tướng cố định. Vì sao vậy? Vì nó thuộc về pháp hữu vi. Mà hữu vi thì nhất thiết pháp hữu, nhất thiết hữu vi pháp thì như mộng, quyển, bào, ảnh, thì lộ diệt như điện. Bồ Tát nên ưng tác như thị quán, nên quán sát như vậy mà tu, nên tư duy quán chiếu như vậy mà thiền. Chứ còn thiền cái gì nữa hả? Cái giới này tôi chưa có đọc, chứ đòi thiền cái gì nữa đó thì là có dịp nói riêng hả? Chứ thiền là vậy đó. Thiền không ấy chứ. Cho nên thiền sư, người ta dành thiền sư là chỉ có thiền viện và thiền sư nào đó mới là thiền. Tôi nghe cái đó tôi không có chịu được. Tất cả người học Phật đều phải thiền. Cũng như tất cả gọi là con người đều nấu ăn phải có muối. Toàn thế giới, dầu da đen, da đỏ, da trắng, da vàng, nấu ăn của nhân loại đều phải có muối. Thì cái chất thiền, chất tư duy tu là của tất cả những cái người đệ tử Phật. Kể cả ngoại đạo nó cũng có thiền nữa. Chẳng qua là cái đối tượng thiền của họ không phù hợp với chân lý. Chứ không phải họ không có thiền. Tất cả tôn giáo đều có thiền hết. Nhưng mà thiền không có chân lý, không đạt cái mục tiêu, không có chân lý. Tôi nói ví dụ như là thiền mà xuất hồn cũng là một cái lối thiền đó chứ. Thiền mà cho thấy xuất hồn được cái đâu phải vừa. Nhưng mà cái đó không có chân lý. Là vì cái đó là do tưởng tượng mà ra chứ không thấy được chân lý. Tâm tướng của tất cả pháp đều như ảo như mộng, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Bọn tiểu nhi thiển trí cho mộng ảo là thật. Người trí biết rõ không thật. Hàng phàm phu thanh văn bích chi Phật đối với vạn pháp thấy có tướng cố định. Bồ Tát ta dùng ta nhìn hiện tượng vạn pháp bằng tuệ nhãn, bằng con mắt trí tuệ. Cho nên là hàng thanh văn duyên giác còn thấy có niết bàn, để nhập niết bàn, để vui sống với niết bàn. Vì vậy mà Phật quở rất là nhiều trong các kinh đại thừa. Hàng thanh văn duyên giác không biết được những cái việc của Như Lai nói. Vì hàng thanh văn duyên giác thấy có niết bàn để nhập, thấy có cái vui của niết bàn để hưởng. Thanh văn duyên giác với chư Phật đối với vạn pháp thấy có tướng cố định. Bồ Tát chư Phật thấy tất cả pháp không có tướng cố định. Chỗ này các vị mà đọc toàn bộ kinh Hoa Nghiêm đều vậy hết. Kinh Hoa Nghiêm mà tôi nói là cái này để đại chúng để ý nha. Ngay cái từ mà cái phẩm đầu tiên là cái phẩm Thế Giới Diệu Nghiêm, là Đức Phật bắt đầu nói về triển khai về thế giới, mà ngôn từ thì là dùng thế giới tất đàng, nói có thế giới này, thế giới nọ, thế giới kia, thiền định này, thiền định nọ, tám mũi kia, Bồ Tát này, Bồ Tát nọ, đủ thứ. Ngôn từ là mượn ngôn từ của thế giới tất đàng để nói cho mọi người nghe. Mà sự thật á, là Đức Phật dạy về để cho mọi người nhận thức về cái thế giới nó thuộc về bên mặt vô vi, bên mặt bản thể chân như. Chứ không có dạy, không phải là dạy để mà mình học rồi mình tu rồi để mình sống với cái hiện tượng hữu vi này. Toàn bộ dạy về pháp giới vô vi, chứ không phải dạy bên cấp pháp giới hữu vi. Cái này đi sâu vào cái đó rồi các vị mới thấy hay lắm. Cho nên có thể nói hàng vạn cái thứ tam muội, dạy hàng vạn thứ tam muội. Bồ Tát này có hàng trăm thứ tam muội, Bồ Tát kia có hàng ngàn thứ tam muội, Bồ Tát đó có hàng vạn thứ tam muội. Tôi nghe riết rồi tôi nói, ủa sao tam muội nhiều dữ vậy ta? Rồi biết được đâu tu tam muội nào đây? Thế là tôi bắt đầu tu thiền. Tôi thiền để tôi tìm coi tại sao tam muội nhiều dữ vậy, mình nên tu cái nào và cái nào, hay cái nào dở nào phải bỏ mất chứ. Thì té ra nói hàng vạn vạn cái tam muội. Mà kỳ thật không phải dạy như vậy. Cho nên tôi đọc rồi tôi kết luận lại là tôi mới thấy cái ông thiền sư Huyền Giác là một cái tay ghê gớm. Tại vì mình muốn trừ sâu cho một cái cây, chẳng hạn như cây sợp, cây xanh, đó. Cây là to hai ba người ôm vậy mà lá hằng hà sa số lá mình để không có nổi ha. Mà cái cây đó bây giờ cái lúc cái này giờ thời tiết khí hậu á, nó không tốt cho nên cái cây nó bị sâu rầy ăn quá chừng quá đói. Mà muốn cho cái cây nó lành sâu rầy, trừ sâu trừ rầy cho cây đó thì mình phải lãi từ lá mình bỏ, lãi lá nào vàng lãi trước, lá nào chưa vàng thì chừa lãi, chừng nào nó vàng sẽ bỏ. Rồi lúc cái nào á thì lấy thuốc mà bôi, còn cái lá nào đó thì lấy kéo mà tỉa. Mà ngồi đó mà tỉa thì phải tỉa thiệt là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng. Rồi lấy thuốc mà bôi, mà dưỡng từ lá. Rồi phải lấy nước mà phun từng mỗi ngày để dưỡng cái lá đó lại, để cho nó xanh cái cây, để mà diệt hết sâu rầy. Thế thì cái tam muội mà hằng hà sa số cái đó là để diệt từng cái chi tiết nhỏ của phiền não vô minh trong cuộc sống của kiếp con người. Cho nên là nhiều thứ tam muội lắm. y như là mình lãi lá, mình tỉa cành, mình trừ cái cây, cái si, cái đa mà nó sâu bệnh vậy. Thành ra làm hoài mà không dám làm tổn thương tới cái cây, cái nhánh cây của nó, cái lá cây của nó mà cứ tiếc. Tôi có trồng gọi là hồng mai đó, mà cái loại rệp sáp mà nó ăn mà tôi tiếc, tôi không dám đốn. Thành ra nó ăn hoài, nó ăn riết rồi khô lá trọi trơn. Cứ dưỡng lá, cứ gột rửa sâu rầy rồi dưỡng lá, dưỡng riết là cây hồng mai không có bông gì hết, lần lần cứ khô cành. Thành ra cái lối mà mình tu mà gọi là tam muội hằng hà sa số trong kinh Hoa Nghiêm, y như cái cách mà bắt từ con sâu, tỉa từ cái lá, dưỡng từ cái đọt, hy vọng rằng cái cây si của mình đó, nó được trường tồn, nó sinh sống. Còn á, khi mà nhớ tới đó rồi á, tôi nhớ tới cái bài của Quyền Giác, vận dụng với cái kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha, chung bất hiếp. Ta có cái cách tu hành là cần ôm gốc chứ quan tâm chi cành ngọn. Cần bồi dưỡng cái gốc. Gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xum xe. Nếu cần, người trí người ta cắt 6 cái nhánh. Cái cây si đó, cái cây đó có 6 nhánh. Là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, hoặc là sát thân đơn vị xuất pháp. 6 cái nhánh cái đó, cắt bỏ nó đi. Rồi nó ra tở khác xung xe mà không cần bắt từ con sâu nhỏ nhỏ. À, cho nên không cần đặt cái vấn đề bắt sâu nhỏ nhỏ, xịt thuốc cầm từ cái bình nhỏ nhỏ về, xịt rồi dưỡng từ cái lá nhỏ nhỏ, không cần. Người ta có thể cắt bỏ 6 cái nhánh sắc thân đơn vị xuất pháp, hoặc là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Thậm chí là có thể cắt ngang cái cây. Đời bây giờ người ta cắt cây, ta cắt ngang vậy đó, mà còn cái gốc không mà ta bứng, mà ta vẫn bán bạc triệu, bao nhiêu triệu một cây. Ta cắt ngang, cái sâu rầy bỏ, khúc trên héo bỏ, cần lấy gốc. Thành ra là đáng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, cần ôm gốc chứ quan tâm chi cành ngọn. Gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xuống xe. Như mani châu, nó thâu hết ánh trăng vàng, sáng vằng vặc hay sáng mơ màng, châu lưu ly nó thâu trọn vẹn ở trong đó. Thành ra khi mà nói thiệt định mà ta mũi mà cả hàng vạn vạn đó, là nói ngọn. Nhưng mà cái người học đạo là phải biết ôm gốc. Phải biết tu ôm gốc. Chứ mà cứ theo cái ngọn đó đó thì nghe không biết đường mò đâu. Hàng vạn vạn cái phẩm mà nhập pháp giới và thiện tài đồng tử mà đi mà hỏi đó là đã đủ chết rồi. Không biết bao nhiêu hàng vạn nào cái thứ tam muội của các Bồ Tát mà họ giới thiệu. Rồi còn cái phẩm mà thế giới gì như là Diệu Nghiêm, mà cái phẩm đầu là Phật nói cũng vậy, là rồi cái khúc đầu là toàn là tam muội không, mà Bồ Tát nghĩa là đã đọc là bao nhiêu là ngàn vị Bồ Tát, rồi mỗi vị Bồ Tát là bao nhiêu ngàn cái thứ tam muội nữa, thì biết được đâu mà tu. Thế thì từ cái chỗ tư duy tu tôi mới thấy ra đó là nói về cái cách mà dạy mình trừ sâu trên lá, trên ngọn đấy. Người ta chưa có trị, chưa có làm gì, chưa biết làm cái cách mà để ôm gốc đó mà, thì phải dạy họ trừ sâu trên đọt, trên ngọn, từng cái cành nhỏ nhỏ phải tỉa bỏ, phải làm dày 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 để mà dưỡng cái cây. Cái cây nó đang bệnh, nó đang úa, nó đang héo, nó đang bị suy thoái, vì sâu, vì bỏ, vì rầy. Thì nó phải mà lo, mà chăm nom dung quét từ cái đọt, từ cái chồi, từ cái lá cây. Chứ còn cái người mà biết xài không phải vậy.
Cái người mà biết mà làm nông không phải vậy. Cần ta cắt bỏ. Đấy. Thế thì bữa hổm tôi nói câu này là mà có những ông học trò của tôi họ nói nghe cũng hay đấy. Tôi nói học kinh phải lấy, phải giải mã lấy cái ý tứ sâu sắc của kinh điển, còn bằng không á. Chẳng hạn như kinh Đại Niết Bàn hoặc là kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, mà không nói được cái lý thú mà nó chứa đựng ở bên trong á, không giải mã nó được á, thì chưa học thì ngu ít, mà học đọc kinh đó nó lại ngu nhiều hơn. Ông học trò này ông hỏi vậy chứ tại sao mà Phật không nói cái người mà giải mã được, thí dụ như tôi vậy, ông nói tôi á, thí dụ như là như hòa thượng vậy thì được bao nhiêu người, mà tại sao Phật không nói rõ, không nói rõ ra cho người ta dễ, mọi người dễ nghe, dễ tu, dễ học, mà Phật nói chi rồi khó minh mông vô tận vậy, rồi cái trí mà nhận thức để giải mã được như hòa thượng thì có được bao nhiêu người. Rồi hỏi câu đó lâu quá là chết luôn á, thua. Nói vậy thì chẳng lẽ là tôi tự cao, rồi bao nhiêu người ta không hiểu vậy, ta không giảng được vậy là ta ngu hay sao? Không phải, tôi nói không phải vậy. Mọi người đều có khả năng hiểu như tôi và nói như tôi nha. Tôi nói cho đại chúng để ý nha. Tôi nói như vậy mà không có nghĩa là các vị không nói như tôi, rồi các vị là càng học càng ngu đâu. Như ông đệ tử tăng sinh của tôi hỏi tôi đó, tôi nói tất cả mọi người đều có khả năng nói cho tôi và có khả năng hiểu như tôi, thậm chí hơn tôi cũng có. Vấn đề là người ta nghe, người ta có văn như tư như tôi hay không, đó là một vấn đề. Hai nữa là Phật cũng có chỉ cái để cho mọi người nắm đó chứ. Tôi mới đọc cái bài thơ nãy đó. Cái bài thơ Phật dạy mình ôm gốc. Mà ôm gốc là gì? Là Bồ Tát Quán Tự Tại. Bất cứ Bồ Tát nào mà Pháp Quán Tự Tại, quán về Bát Nhã Ba La Mật được tự tại, hành thâm được Bát Nhã Ba La Mật, chiếu kiến ngũ uẩn giới, giải không thì Bồ Tát đó độ nhất thiết khổ ách. Bồ Tát nó sẽ thấy rằng vô ngũ uẩn, vô thập nhị xứ, vô thập bát giới, vô lục căn, vô lục trần, vô tứ đế, vô thập nhị nhân duyên, và vô tu vô chứng mà thành tựu được Bồ Đề vô thượng niết bàn vô thượng. Đó là Phật đã dạy mình ôm gốc rồi đó chứ. Giải mã rồi biểu mình ôm gốc đó, nói gọn hết sức mà mình có chịu hay không đó chứ. Đấy. Chỉ cần một câu như thế. Rồi một câu nữa Quyền Giác Thiền Sư nói: thượng sĩ nhất quyết, nhất thiết liệu. Được không? Câu đó có phải là mọi người khó nghe không? Đâu có gì đâu khó. Cái bậc thượng sĩ nhất quyết thì nhất thiết liệu. Nhất quyết là gì? Là phải tư duy quán chiếu cho được, thấy cho được là chân lý mà bên mặt mà bản thể đó, thì nó là bất sanh, bất diệt, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ. Mà bên mặt hiện tượng, bên mặt hữu vi á, thì nó như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, diệt như điện. Rất là đơn giản. Đâu có gì đâu mà khó lắm đâu. Nhưng mà vấn đề là mình có nghe thì mình có văn như tư như tu hay không. Chứ còn bậc thượng sĩ nhất quyết là nhất thiết liệu. Nhất quyết là gì? Nhất quyết là người ta chấp nhận rằng Phật dạy ngã không. Vì sao vậy? Vì tất cả hiện tượng giải pháp đều là vô tánh. Tất cả các pháp đều không ha. Thì là tất cả các pháp vô tánh, thì pháp cũng không mà ngã cũng không. Vì ngã là bản tánh của một con người, mà pháp thì là bản tánh của vạn pháp. Mà cái tánh của con người cũng như cái tánh của vạn pháp đều không, cho nên gọi là tất cả pháp đều vô tánh. Tất cả pháp vô tánh, cho nên cái tánh của con người cũng vô tánh, mà cái tánh của vạn pháp cũng vô tánh. Mà thấy được cái tánh vô tánh của con người, thấy được cái tánh vô tánh của vạn pháp, thì người đó gọi là ngã không và pháp không, thì cái người này thành tựu vô thượng Bồ Đề, giống như Đức Phật đã thành tựu đó. Đâu phải là không nói thẳng để cho người ta dễ tu. Đâu phải là Đức Phật nói chi tràn gian đại hải. Thật sự là Phật dạy tràn gian đại hải, là ta dạy cái cách bệnh chữa trị từ cái lá, từ bắt từ con sâu. Nhưng mà rồi tùy theo, có người ta cũng dạy nghĩa là cắt cái gốc, cắt cái gọt sâu đó bỏ, ôm cái gốc, thế là xong. Nhưng mà vấn đề là mình có dám làm như thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu hay không? Trung hạ đa văn đa bất, tính đản tự hoài trung giải cấu y, thì năng hướng ngoại khoa tinh tận. Rồi tất cả khỏi tu không cần chứng, đâu có cần nói chi minh mông đâu. Đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi. Diệt vô minh, diệt cả ngũ cái thập triền là rồi tất cả, mà khỏi để tâm tu tu chính. Thế thì Phật đâu có phải là nói minh mông trời đất để cho người ta có hiểu gì đâu. Đấy, cho nên là nói rộng có, mà nói hẹp cũng có. À, cho nên tôi trả lời với cái ông học trò. Trả lời với ông học trò là mọi người đều có khăn nói như tôi. Hơn tôi cũng có. Nhưng mà vấn đề là mình có bằng lòng nghe hay không nghe. Nghe hẹp mà không nghe thì Như Lai buộc lòng phải nói. Nói rộng thôi. Cắt ngang cái cây để bỏ nó sâu mà không chịu cắt, thì Như Lai dạy phải ngồi mà lượm từ cái, lặt từ cái lá, bắt từ con sâu, lấy thuốc nhỏ mà bôi mà thoa từ cái lá. Cho nên nói ta mũi rất nhiều, mà kỳ thật không cần ta mũi đó. Mà là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu thôi. Hay quá. Ủa mà các vị nghe có hiểu gì không à? Tôi nói hồi ra tôi nghe tôi phát sợ quá. Tôi sợ lắm à. Khó đó nha. Nhưng mà khó như vậy không có nghĩa là không hiểu. Mọi người đều có khả năng hiểu đấy. Cho nên tôi nói vậy để tôi nhắc các vị là các vị nào mà tò mò đó mà. Mà đọc những bộ kinh đại thừa mà nó dày cộm đó ha. Để ý cái tôi nói. Chứ tôi cũng không có yêu cầu các vị phải nghe lời nói của tôi làm cuồng vàng thức học gì hết. Nhưng mà lấy cái ý của tôi nói để sau này các vị có đọc kinh rồi các vị thử phân tích cái hiểu của mình, cái cách thức tu của mình, nhận thức của mình đối với kinh này, và cái cách thức của cái ông thầy Từ Thông, ông đã bày cho mình lúc đó, coi có kết quả gì không. Mà tôi thì tôi nghiên cứu rõ, tôi thấy rồi, đối tôi thì rất là kết quả. Tại ta không ôm gốc, thành ra ta nghe cái tâm muội nhiều quá, ta khủng khiếp. Cho ta đòi. Mà đòi hỏi thì vô phương, không có ai giải đáp được. Một ông nào cũng có hàng trăm tâm muội, hàng ngàn tâm muội như vậy thì tu tâm muội nào đây? Thành ra Như Lai dạy vậy, Bồ Tát nói vậy, mà kỳ thật không phải vậy. Giống như là cái câu chuyện mà của ông thầy, ông thầy đi cúng đám về với cái thằng học trò. Nó mang mấy cái bánh ít ở trong cái túi á, ổng đi, còn học trò nó mang 5 cái bánh ít, nó đi sau lưng ổng á. Ông thầy ổng nói: mày, bộ mày nói tao con nít à? Tao sợ ma, mày đi sao mà giữ ma tao hả? Thế là thằng học trò nó vượt tới, nó đi ngang ổng. Đi ngang ông nói, ông trừng mắt nói: bây giờ mày tính mày bằng tao à? Mày đi ngang tao hả? Chà, mày tính mày bằng tao. Thằng nhỏ khóc thúc thích, đi trước. Ôi, ông liền sừng sộ lên. Bây giờ mày tính mày là thầy tao, mày đi trước tao.
Thằng nhỏ nó khóc hòa lên, nó thầy, con đi trước thầy cũng vậy, con đi ngang thầy cũng vậy, con đi sau thầy cũng cho, giờ con đi đâu?
Ông nói thì mày đưa mấy bánh ít này rồi mày muốn đi đâu rồi mày đi à?
Đấy, vấn đề là bánh ít, mày đưa đây rồi mày đi mua đi đâu mày đi? Đấy. Cho nên là Như Lai nói nhiều vậy đó. Nhưng mà ôm trúng cái gốc rồi thôi, ông không có nói nữa, khỏi. Ôm cái gốc là thấy cho được, ngã không và pháp, pháp không. Phải thấy cho được, nhất thiết hữu chi pháp, như mộng, quyển, bào ảnh, như lộ diện như, điện. Thế là ông không có rầy nữa đó. Rồi thấy cho được cái thực tướng của giảng pháp là vô tướng. Rồi ông hiểu Như Lai bằng cái kiểu phàm sở hữu tướng, giai thị hư. Một, ông phải hiểu bằng cái kiểu nhược kiến chư tướng phi tướng là kiến Như Lai rồi này. Vậy là giống như bánh ít đưa rồi thôi, mày muốn đi đâu đi à? Vấn đề là bánh ít thôi, chưa đưa bánh ít thì đi đâu cũng không được, đi đâu cũng bị này. Cho nên tôi học cái này rồi tôi cười, tôi cười mình tôi à, tôi cười Đức Phật. Vô số phương tiện. Trong kinh nói là Như Lai vô số phương tiện. Nói hẹp, rồi nói rộng, rồi nói xa, rồi nói gần. Khi thì lấy việc của mình nói, khi thì lấy việc của người mà nói. Rồi khi thì lấy việc của cả mình và cả người mà nói. Cái đoạn đó khó lắm đó. Tánh tướng của tất cả đều như ảo, như mộng, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Bọn phàm phu không biết được. Thành văn bất chi Phật, đối với dạng pháp, thấy có tướng cố định. Bồ Tát chi Phật thấy tất cả pháp không có tướng cố định. Tuy nhiên này, cao quý Đức Vương, nhìn bên tục đế hữu vi thì tất cả pháp bất định, nhưng nhìn bên chân đế vô vi vẫn có. À, chỗ này là chỗ để ý đây nè. Bên tục đế thì là mình thấy nó tất cả pháp là bất định. Bất định là gì? Mọi người thấy có, nhưng mà kỳ thật là cái thực tướng của nó là vô. Vô nhưng mà là hữu. Nhất địa cụ túc, nhất thiết địa, phi sắc phi không, phi hạnh nghiệp. Phi sắc phi không, phi hạnh nghiệp. Hiện tượng và bên bạc hiện tượng văn pháp là nó phi sắc mà phi không. Nói không thì không đúng, bởi vì nó có. Mà nói nó có cũng không đúng, vì cái có của nó là cái thực, thực tướng của nó là tướng vô. Phi sắc phi không, vô phi hạnh nghiệp. Nhất thiết số cú, phi số cú, đờn chỉ, viên thành, bát giảng môn, sát na diệt khước, a tỳ nghiệp. Nhất thiết số cú, vì số cú đó là cũng sâu lắm đó. Tất cả ngôn ngữ văn tự nó là ngón tay chỉ trăng thôi. Số cú chứ kỳ thật là phi số cú. Dựa vào những ngôn ngữ văn tự đó mà tin là giống như là anh qua sông mà anh xuống thuyền xuyên bè, mà qua tới bên bờ rồi anh không chịu bỏ thuyền bỏ bè thì anh không lên được, không lên được bờ đâu. Cho nên khi mà dựa vào kinh điển nhất thiết số cú mà phải hiểu là phi số cú. Ngôn ngữ văn tự trong kinh điển nhất thiết tu đà la giáo như tiêu nguyệt chỉ, tất
cả kinh điển, ba tạng kinh điển đều như ngón tay chỉ trăng. Người trí nương ngón tay mà nhìn để thấy trăng, chứ trăng không phải là ngón tay. Người trí nương thuyền để qua sông, nương bè để qua sông, mà qua sông rồi phải bỏ bè, chứ mà còn tiếc cái bè, tiếc cái chiếc thuyền thì không gọi là người qua sông được. Thật ra khi nào mà hiểu nhất thiết số cũ, phi số cũ, phi sắc, phi công, phi hành nghiệp, thì đơn chỉ là một cái búng tay này nè, đơn chỉ viên thành bát dạng môn. Khẽ búng tay này là rồi hết rồi nè, coi như đọc rồi tam tạng thập nhị bộ rồi nè, khỏi học nhiều. Cần ôm gốc chứ quan tâm chi cành ngọn, gốc vững rồi thì cành ngọn nó sẽ sum xe. Giống như châu mani, nó thu hết ánh trăng vàng, dù là sáng vằn vặt hay là sáng mơ màng, đều nằm cái tông cái châu lưu ly đó, nó thâu gọn hết đó. Đấy, cho nên là đơn chỉ là viên thành bát vạn môn, khải bóng tay vậy là đầy đủ hết 84.000 pháp môn tu, thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp, trong một phần triệu của cái bốn móng tay này là diệt hết cái tội trong ba tăng kỳ kiếp rồi đó. Do vậy cho nên tội đâu có đáng ghê gớm lắm đâu, không có cái gì ghê gớm lắm. Tất cả dạng pháp vô tánh thì tội cũng vô tánh, nhưng mà nói như vậy phải coi chừng ai đó mà làm những điều tội lỗi, là nghi cái ý niệm mà vừa làm tội lỗi vừa làm ác là tự nó đau khổ rồi, có trừng trị rồi đó, nhân quả nó đã trừng trị rồi đó. Bằng cớ là nhìn cái mặt mình trong cái gương là biết, mình nghĩ những cái ý niệm mà mình làm cho vui mình, vui người, lợi cho nhân quần xã hội, cho tất cả mọi người, thì cái mặt mình khác liền, nó tươi tắn, nó đẹp đẽ. Mà nghĩ một ý niệm, khởi một ý niệm về giận ai đó, ghét ai đó, thù ai đó, càng thù dữ, càng độc hiểm, thì cái mặt mình thất, nghĩa là cái ám khí nó hiện tới liền, và tâm mình không còn vui được nữa. Cái đó là có thật đó, đó thiền đó, lấy cái đó mà thiền thôi chứ đâu có. Một ý tứ như thế là cũng là thiền được đó. Cho nên là đại chúng để ý là khi nào thí nghiệm bản thân mình mà thiền à. Lúc nào đó mình lỡ, mình lơi cảnh giác, hay mình để cho cái một niệm ác mà nó đến với mình á, là không hề có an lạc hạnh phúc. Trong cái gia đình, trong ngày đó, không có an lạc hạnh phúc gì hết. Dù là tiền bạc đầy trong tủ đó, vàng dòng đầy trong tủ đó, kim cương hột sòn cũng đầy tủ đó, còn nguyên đó mà không hề có hạnh phúc. Ngược lại khởi một niệm thiện, lại mình lại người, là bắt đầu an lạc. Đó là một sự thật mà không ai cãi được, trừ ra cố ý không muốn hiểu. Chứ cần ai người muốn hiểu là đó là sự thật. Mà sự thật là gì? Là chân lý đó. Chân lý là vậy. Nhìn bên tục đế hữu vi thì tất cả pháp bất định, nhưng bên chân đế vô vi vẫn có thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, bốn tánh thực có của niết bàn. Ghê, chỗ đó là tư duy cái đó mới thấy. Các vị học bên hữu vi thì các vị thấy được Như Lai dạy là tất cả hiện tượng nhân pháp đều là vô thường, khổ, do ngã và bất tỉnh chứ gì. Nhưng mà tới kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm mà các vị mà nói vô thường, khổ, do ngã, bất tỉnh là các vị bị rầy nặng đó. Vô thường, do ngã, khổ, bất tỉnh các vị có thể nó là pháp, nó là có thể có mà cũng có thể không. Còn thường là cái tỉnh này là vĩnh viễn có. À, chỗ này là cái chỗ mà phải tu thiền định sâu mới thấy được. Tôi nói thí dụ, cái thường lạc ngã tịnh ngay ở trong con người của các vị thôi. Cái vô thường, khổ vô ngã bất tịnh đó là cái gì? Là những cái ý nghĩ của ý thức hợp tác với mắt tai mũi lưỡi thân, các vị hoạt động thường xuyên trong cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết, trong cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu ngã tướng nhân tướng chúng sinh tướng thọ giả tướng, rồi phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kêu vô tàm vô quý điệu cử hôn trầm bất tính giả đại phóng vật thất điệu tăng loạn bất chánh tri, tất cả những cái đó hằng ngày các vị sống trong cái đó. Nhưng mà cái đó đó coi vậy đó mà nó là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, là nó có lúc thay đổi dày lúc khác. Còn cái thường lạc ngã tịnh á thì nó ở trong mỗi vị thường xuyên liên tục ở trong đó. Mà tại vì các vị bị những cái thứ vô minh kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc như tôi vừa kể đấy, nó làm cho cái tánh thường, cái tánh lạc, cái tánh chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh của các vị bị lu mờ, giống như trăng bị mây mưa nó làm lu mờ vậy. Chứ trăng vẫn là trăng nha, trăng sáng vàng vặt vẫn là sáng vàng vặt nha, chứ không có lúc nào trăng lặng. Ngay bây giờ cũng có trăng, mà không có lúc trăng khuyết, không có lúc trăng tròn gì hết, trăng lúc nào vẫn là trăng. Cho nên cái tánh chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh trong mọi chúng sinh đều sẵn có. Vậy mà bị kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, nó làm cái thứ mây đen đó, nó làm cho ta không thấy cái vầng trăng vằn vặt sáng thanh tịnh của chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh của ta. Đấy, cái này thiền đấy. Do vậy cho nên là các vị mà thử gọi là Samatha, quên đi tất cả những gì quá khứ, buông bỏ những ưu tư, suy tưởng tương lai, thời gian đó các vị sẽ thấy từ từ cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh nó hiện ra đó. Đấy, nó hiện ra đấy. Do vậy cho nên bên mặt vui thì chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh không bao giờ mất. Đấy là thiệt mà, đó vẫn là thiệt, rất thiệt. Mọi người lấy bản thân mình, tự thân mình thí nghiệm, không cần nương nơi ai khác. Đó gọi là tha lực của Thích Ca Mâu Ni, của chư Phật đó. Tha lực là cái đó đó, chứ đừng cái gì cầu nguyện lại lục giáng sinh mà gọi là tha lực là không có đâu. Cái đó là tôn giáo đó. Tôn giáo là một hơi thở dài não nuột của những người bị đè nén. Tôn giáo là trái tim của những người của một thế giới không có trái tim. Tôn giáo là tinh thần của một thời đại vắng bóng tinh thần. Tôn giáo là thứ áp hiện của quần chúng nhân dân. Các bác nói như thế. Cho nên học Phật là Phật giáo dạy một pháp môn tu hành, một phương pháp tu hành để có sự an lạc trên cõi đời này, chứ không có gửi gắm tâm hồn bên thế giới vô hình nào khác. Đấy, nói như vậy mà không có nghĩa là quốc danh đâu đó. Còn ai muốn nói quốc danh thì cứ nói cũng không sao hết. Thậm chí có giết chết nữa cũng chẳng ngán. Cảm ơn. Sống tới đây cũng mệt mỏi quá trời rồi. Tôi nói đại chúng để ý nha, sống mà trên 70 tuổi là từ đó trở về sau phải thấy đời sống là bắt đầu là mệt mỏi. Sống dư nữa không quan nghênh gì lắm đâu. Chưa kể là nếu mà nó bệnh tật eo ô thì là càng khổ lắm cơ. Cho nên phải nhớ kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh tử, du vô định chỉ, đừng có sợ chết. Cái đó là thành ra chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh là có thiệt. Lấy bản thân mình, tự chứng minh điều đó là có thiệt. Cái đó các vị dục nó đi đâu? Cái tâm thanh tịnh đó các vị quăng nó đi đâu cho được? Làm sao bỏ nó được? Cái vui mừng buồn giận thương ghét hơn thua tốt xấu tham sân si mạng nghi vân vân các vị bỏ được, các vị sao mà tha được? Còn cái tâm thanh tịnh hoàn toàn đó các vị bỏ nó đi đâu cho được? Đấy, mây có thể đến, mây có thể đi, vân khứ vân lai, mà thiên thì bổn tịnh, trời lúc nào cũng vẫn sáng. Còn cái chuyện mà trời tối là ở dưới nhân gian này có tối có sáng là do mây đến hoặc mây đi, chứ trời lúc nào cũng vẫn sáng. Qua khai qua lạc thọ hà ca, qua thì tới mùa xuân thì nó nở rồi, hết thì xuân thì nó rụng. Xuân đáo thì bách qua khai, mà xuân khứ thì bách qua lạc, sự trộn nhãn tiền quá lão tùng đầu thượng lai. Nhưng mà mắt dĩ xuống tàn, qua lạc tận đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Qua nở qua rụng thì có đó, nhưng mà cái cây mai còn đó thì qua mai không thể không có được, vẫn có qua mai trong mùa xuân tới. Cho nên cái phiền não vô minh các vị có thể bỏ được, sao tha được, mà còn cái tâm thanh tịnh các vị không bỏ nó đi đâu được. Vì gốm đạo Phật sâu sắc là cái chỗ đó. Cho nên là cái thứ mà nói là nhai đó, cái người mà học Phật rồi thì nghe ta không bao giờ ta chịu được. Nó hết sức là sâu sắc và rõ ràng. Hôm giờ tôi nghe hai người nói, một ông tu sĩ ông nói hòa thượng từ hôm Tết đây hòa thượng giảng xuất sắc, rồi mới đây một ông Phật tử ông cũng nói sao mà tự nhiên ông nói từ hôm Tết đây sao mà hòa thượng giảng từ hôm Tết đây xuất sắc ha, giảng hùng hồn. Tôi nghe tôi nói thiệt, cái về tôi lén tôi coi tôi một lần. Tôi lén tôi coi chứ tôi không dám coi. Bởi vì có cái ông thầy ông nói vậy nè, ông thầy ở Bình Dương, ông nói ông Từ Thông á, ông chết thầy chùa. Mà cuộc đời ông chết thầy chùa tới ngày ông chết rồi còn 100 năm sau ông cũng vẫn còn chết. Người ta hỏi chứ ông chết là chết làm sao thưa thầy? Nói thì băng đĩa là ông để lại đó. Ông để lại đó tức là chết thầy chùa đấy. Rồi tôi lén tôi coi cái hình đó, tôi giảng tôi nói trời ơi vậy hèn chi ta ghét là phải. Giảng gì mà nghe ghê gớm ha, giống như là sư tử gầm gừ mà lại còn á đưa tay lên đưa tay xuống, lâu lâu còn làm cái kích vậy đó, trời dễ ghét. Cho nên người đầu á mà ghét là thấy rất là dễ ghét nha. Nhưng mà thôi phận sao đành vậy cũng vậy, cầm như chẳng đổi những ngày còn sanh, cũng đừng tính quẩn lo quanh, thôi thì vậy đi ha, rằng quen mất nết đi rồi tẻ vui thôi, cũng tánh trời biết sao. Ai đó có khuyên can lời vàng dân lãnh ý cao, nhưng mà quả dần dần bớt chút nào có được không, vậy thôi. Ôi tôi giảng tôi không dám nhìn tôi mà dữ dằn quá. Rồi biết tôi lấp liếm đen ủi sao? Lấp liếm đen ủi tôi nói rằng tiếng chánh pháp tở tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan, lời Như Lai lời vô quý trong trời người, hơn tượng khiếp còn nói chi nai và chó chóc. Trời ơi ông Quỳ Giác cũng nói vậy đó. Quỳ Giác ghê quá. Tôi đọc lại Quỳ Giác tôi thấy tôi sợ ông đó. Rừng cây quý thuần chiên đàn không tạp, sư tử vương một mình trụ chốn thâm u, cảnh sơn lâm tịch tỉnh tử nhàn du, loài cầm thú tầm thường đành cáo bái xa chạy hết. Thương không nổi, thương sư tử không nổi. Nay rồi thỏ rồi treo mảnh này kia, thương sư tử không nổi, cáo bái xa chạy hết.
Cho nên chân thường, chân lạc, chân ngã, chân định thực có của bốn đức Niết Bàn đây. Niết Bàn có bốn đức là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân định. Này cao quý đức vương, hôm nay Như Lai ở trong rừng Ta La sông Thọ thị hiện, nằm giữa trên giường sư tử sắp nhập Niết Bàn, làm cho người trời bác bộ lo lắng, chuẩn bị đồ khâm liệm Như Lai. Hàng thanh văn đệ tử đều cho rằng Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Cái từ này để ý, phải hết sức để ý. Như Lai nhập Niết Bàn ngay từ cái lúc mà nhất đổ minh tinh đạo thành, tức là Như Lai thành tựu cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái quả vô thượng Bồ Đề đó là Như Lai đã nhập Niết Bàn rồi, chứ không phải như hàng thanh văn Di Giác hay là phàm phu mà tới cái lúc mà Như Lai mà nằm nghiêng trong cái rừng là Câu Thiên Na, rừng Ta La Sâm Thọ này mới gọi là nhập Niết Bàn nha. Đừng bao giờ làm lộn cái đó nha. Chứ nhập tức là đi vào, nhập Niết Bàn là đi vào trong cái cảnh cái thế giới hoàn toàn an lạc thanh tịnh. Mà Như Lai mà khi mà thành đạo rồi á, thì là xả ngã xả pháp rồi, là ôm gốc rồi, gốc vững là cành ngọn nó xum xê rồi. Như Lai không có, đã có Niết Bàn ngay từ đó rồi. Để cái chữ nhập Niết Bàn vậy, cũng giống như là chúng ta mà khi nào chúng ta thiền định đó, mà gọi là nhập định đó. Nhập định là bắt đầu chúng ta đi vào trong cái thế giới tĩnh lặng của tư duy, gọi là nhập định. Chỉ nhập là vậy, chỉ nhập là đi vào. Chứ không phải Như Lai là tới rừng Ta La Sông Thọ nằm nghiêng bên tay mặt mới gọi là nhập, sắp nhập Niết Bàn, không phải vậy. Như Lai có Niết Bàn và nhập Niết Bàn từ lúc mới thành đạo. Sự đạo Như Lai chẳng vĩnh diệt, chẳng vĩnh diệt nhập Niết Bàn như phàm phu Thiên Long Bát Bộ, Bát Bộ chúng tưởng. Bởi vì sao? Cái câu này là Như Lai dạy đây là phải học Như Lai giả là tất kỳ pháp như như nghĩa. Nhược hữu nhân ngôn Như Lai diệt lai nhược khứ nhược tọa nhược quả bất năng giải ngã sở thuyết nghĩa, mà Như Lai giả là vô sở tùng lai diệt vô sở sở khứ. Đây là Như Lai muốn nói là Như Lai, cái thân của Như Lai là trùm khắp pháp giới. Học kinh Hoa Nghiêm phải lấy toàn bộ kinh Hoa Nghiêm là Phật dạy về pháp thân, chứ không có dạy về ứng thân. Pháp thân là cả pháp giới cả vũ trụ là thân, tức là cái tánh thanh tịnh bản bản nhiên chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh, đó là pháp thân Như Lai này. Cho nên thân Như Lai không có đến, không có đi, không có đứng, không có nằm, không có ngồi. Người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, người đó không hiểu về Như Lai. Như Lai là hiện hữu tồn tại vô thể vô vô chung, bất sanh và bất diệt. Kinh Hoa Nghiêm, ai muốn đọc Kinh Hoa Nghiêm phải nhớ cái từ đó. Toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm Như Lai dạy, Như Lai là Như Lai đó rồi, Như Lai pháp thân. Bởi vì Như Lai là thể như như bất động, Như Lai thường trú không có biến dịch, cho nên Như Lai nhập Niết Bàn không vĩnh diệt. Như Lai không có vĩnh diệt.
từ cái bản thể vô vi duyên sanh ra cái hiện tượng hữu hữu vi. Hiện tượng và hữu vi tức là từng phần của bản thể vô vi. Do vậy cho nên là hiện tượng hữu vi tất cả đều có cái tánh thanh tịnh, gọi đó là pháp pháp tánh. Vì vậy cho nên con người là một pháp trong vạn pháp, cho nên cái tự tánh của con người cũng là thánh thanh tịnh, mà tánh thanh tịnh của con người thì gọi là Phật tánh. Cho nên như là dạy mọi người đều có Phật tánh, mọi người đều có khả năng thành Phật. Cây sồi, cây tắc, cây tre, cây trúc đều có tánh thanh tịnh của đó. Cho nên Như Lai gọi là cái tánh thanh tịnh đó là pháp tánh. Hết giờ ha. Khó đó nha, thiền nha. Thiền vô số cái đầu đề thiền, không tìm kiếm cái gì nữa.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tình đề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng.